hương tại vùng đất Đam Ma. Bài sau đây do thiền sư S.N. Goenka viết đặc biệt cho bản tin Vipassana. Thiền sư vừa mới viếng thăm Miến Điện với hơn 750 thiền sinh. Pháp cú: một nơi trú ngụ thích hợp, công đức của những hành động thiện lành trong quá khứ tạo hứng khởi cho bản thân. Đây là phúc lợi cao quý nhất. Mangala Sutta. Người thầy kính mến của tôi, Sayanji Upakhin, nhiệt tình mong muốn Miến Điện trả được nợ cho Ấn Độ bằng cách mang châu bảo vô giá của Vipassana về mảnh đất nó ra đời cách đây hơn 2.000 năm trước. Thầy tin rằng có vô số người ở Ấn Độ với nhiều Barami sẽ mở rộng vòng tay để đón nhận Vipassana và sẽ tham gia nỗ lực truyền bá Dhamma khắp thế giới. Thầy cũng tin tưởng rằng nhiều người với Barami ở những nước khác cũng đang trông chờ châu bảo này, cảm thấy may mắn nếu được nhận và sẽ đóng bằng nhiều cách khác nhau để truyền bá. Đây là những gì thực sự xảy ra. Ước nguyện Dhamma của Sayanji đã được làm tròn. Với kỷ niệm 100 năm sinh nhật của Sayanji vào đầu thiên niên kỷ mới, một ước nguyện Dhamma tương tự nảy sinh trong tâm tôi. Thiền giả người Ấn bày tỏ lòng tri ân đối với Miến Điện, quốc gia đã mang Vipassana về quê cha đất tổ, cùng với hàng trăm ngàn thiền giả khắp thế giới đã có được lợi lạc từ Vipassana. Để làm tròn ước nguyện, nay một cuộc hành hương về Miến Điện, vùng đất Dhamma được hoạch định. Bởi vì thông báo trễ, chỉ hy vọng có 200 đến 250 thiền sinh từ Ấn Độ và nước ngoài tham gia. Trái lại, thật đáng ngạc nhiên là có 750 thiền sinh từ 32 quốc gia khắp năm châu tới Rangoon. Sau khi tham dự hội nghị quốc tế ở trung tâm Dhamma Jyoti, nhiều người tham gia cuộc hành hương. Mặc dù nhiều nỗ lực để cung cấp tiện nghi, người hành hương vẫn gặp nhiều khó khăn. Nhưng những con trai con gái Dhamma này vẫn giữ được nụ cười và thái độ tôn kính đối với Miến Điện, quê hương của tôi. Tôi rất cảm động thấy như vậy. Từ thuở xa xưa, người ta từ Miến Điện và những nước khác, nơi giáo huấn của Đức Phật được bảo tồn, đã đi hành hương sang Ấn Độ. Nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử hàng trăm người từ Ấn và khắp thế giới đi hành hương sang Miến Điện. Người hành hương hành thiền chung với một số đông anh chị em Dhamma địa phương ở Dhamma Jyoti. Gia đình Dhamma đông đảo cũng tụ họp để hành thiền ở Sikwi Dagon, tháp lớn nhất và đáng kính nhất ở Miến, nơi thờ Xá Lợi Tóc của Đức Phật. Với đầy hảo tâm, ban quản trị đã cho phép chúng tôi vào sớm và khuya khi tháp thường đóng cửa. Thiền giả ngồi thiền ở trung tâm thiền quốc tế ở phía bắc Rangoon, nơi tôi đã học Vipassana dưới chân Sayanji. Chúng tri ân những thiền sư Utinji, người anh em Dhamma với tôi, và mẹ Sayama, vợ ngài Upakhin, về sự đón tiếp nồng hậu mà chúng tôi nhận được. Một điểm hành hương nữa là làng Đan La nằm bên kia bờ sông Yangon, nơi một trung tâm do Saya Thetgi, vị thiền sư cư sĩ Vipassana đầu tiên, thành lập. Sayangon hơn là một tháp trên tảng đá nằm chênh vênh trên một vách đá. Sau khi trèo lên dốc cao, tất cả mệt mỏi biến mất sau khi ngồi thiền trong một môi trường tràn đầy những rung động Dhamma thanh tịnh. Đoàn hành hương đi về Mandalay ở phía Bắc. Ở đó, họ hành thiền ở trung tâm Dhamma Mandapa và tháp Mahamoni và viếng thăm Sagin Hill, nơi Vipassana đã được thực hành qua nhiều thế kỷ. Họ được đón tiếp nồng nhiệt và tử tế ở thiền viện của người anh em Dhamma Sitagu Sayadaw Nianitsara. Đoàn hành hương viếng những nơi liên quan đến Lady Sayadaw, nhân vật chính trong việc hồi sinh và truyền bá Vipassana trong thời hiện đại. Họ đi tới Monigua và làng Lady gần đó, nơi ngài sinh trưởng và dạy Dhamma, và họ thấy hang trên đồi nơi ngài thường hành thiền. Thêm vào đó, tại Khiaosi, họ viếng thiền viện của ngài Kwipu Sayadaw, một vị tăng đáng kính đã khuyến khích và tạo hứng khởi rất nhiều cho Sayangji. Một vài người hành hương đi Mogat để hành thiền ở hai trung tâm ở đó, Dhamma Ratanya và Dhamma Makuta, tại thành phố rất nổi tiếng về ngọc ruby. Họ trải nghiệm châu bảo Dhamma đầy huy hoàng. Chuyến trở về phía nam đi qua thành phố lịch sử Kodo Bagan và thành phố đầy tháp, tạo một ấn tượng khó quên. Mọi người đến Ragan tràn đầy hân hoan, mặc dù mệt mỏi vì cuộc hành trình. Sau thời gian này, tôi nhận được thư của người hành hương kể lại những kinh nghiệm sống động. Tôi rất hài lòng khi thấy nhiều người say mê quê hương của tôi như thế. Những lời của họ làm tôi nhớ lại một sự kiện trong đời tôi. Khi tôi đi Ấn Độ vào năm 1969 để bắt đầu dạy Vipassana, chính phủ Miến đã cấp cho tôi một hộ chiếu, một việc hầu như không thể xảy ra vào thời đó. Việc này cho phép tôi dạy khóa thiền đầu tiên ở Ấn Độ với sự tham dự của cha mẹ tôi. Sau đó, dòng sông Hằng Dhamma đã bắt đầu tuôn chảy ở đây. Ngay từ những năm đầu, nhiều người phương Tây tham dự khóa thiền Vipassana cùng với người Ấn. Sau khóa thiền, họ năn nỉ tôi tới xứ họ để giúp gia đình, bạn bè và những người khác không thể đi Ấn có thể hưởng được những lợi lạc lớn lao từ Dhamma. Họ chỉ lặp lại ước nguyện của Sayangji khi làm như thế, nhưng tôi không thể làm họ vừa lòng. Hộ chiếu mà tôi nhận được từ Miến chỉ có giá trị để đi Ấn và không thể đi các nước khác. Tôi xin đi những nước khác, nhưng chính sách của phủ không thể nào chấp thuận cho tôi được. Cuối cùng, tôi chọn giải pháp. Nếu chính sách không thay đổi sau khi tôi đã ở và phục vụ tại Ấn 10 năm, tôi sẽ xin gia nhập quốc tịch Ấn và đi dạy Vipassana tại các nước khác bằng hộ chiếu Ấn Độ. 10 năm trôi qua, tôi có quốc tịch Ấn và hộ chiếu Ấn và có thể làm một cuộc hành trình Dhamma ra nước ngoài. Vào thời điểm này, tôi được biết chính phủ Miến không cấp giấy nhập cảnh cho những cựu công dân đã thay đổi quốc tịch sau khi rời Miến Điện bằng hộ chiếu Miến. Tin này làm tôi rất đau lòng. Tôi không muốn bị cấm trở lại quê mẹ. Mặt khác, nhiệm vụ lớn lao của một Dhamma Datu, sứ giả Dhamma, đang trông chờ. Bởi vậy, tôi từ bỏ quốc tịch của xứ sở nơi tôi ra đời, nơi thân yêu đối với tôi. Tôi tự an ủi với ý nghĩ đây có lẽ là Dhamma muốn cả hai nơi, Miến Điện và Ấn Độ, đều nhận được công đức trong sự truyền bá Vipassana khắp thế giới. Đây là những gì xảy ra. Tuy thế, tâm tôi không ngừng khao khát được trở về bằng cách nào đó. Tôi muốn gặp những anh em Dhamma và những tỳ kheo trưởng lão để củng cố sức mạnh và sự hiểu biết về Dhamma. Tôi lúc nào cũng tin rằng không sớm thì muộn, chính phủ Miến sẽ cho phép tôi trở về, vì biết rằng tôi thay đổi quốc tịch là để phục vụ Dhamma, chứ không phải vì lợi ích cá nhân, chính trị hay thương mại. Sự phục vụ Dhamma này làm gia tăng uy tín không những cho Ấn Độ mà còn cho cả Miến Điện nữa. Không sớm thì muộn, chắc chắn tôi sẽ có cơ hội trở về quê mẹ. Dhamma thật sự rất mạnh mẽ. Cơ hội thật đã tới khi chính phủ Miến mời tôi tới Miến để thảo luận về những tỳ kheo trưởng lão về công việc Dhamma của tôi. Tôi trở về lòng tràn đầy hân hoan. Với lòng khiêm tốn, tôi thảo luận với những tỳ kheo của trường đại học Parijati ở Mandalay và Yangon. Những tỳ kheo hoàn toàn hài lòng vì những gì tôi giảng dạy không gì ngoài Dhamma tinh khiết. Về phần tôi, chuyến viếng thăm Miến Điện này đem lại niềm vui không gì sánh bằng cho tôi. Đó là điều tự nhiên khi tôi vui mừng được trở về quê nhà sau 22 năm. Và quê hương này, nơi tôi được sinh ra, không phải chỉ một lần mà tới hai lần. Lần đầu từ bụng mẹ, và lần thứ hai khi tôi phá vỡ vỏ vô minh bằng cách học được Vipassana dưới chân người thầy kính mến. Giây phút tôi đặt chân xuống mảnh đất đó, tôi cảm thấy như được trở về lòng mẹ. Toàn thể bầu không khí nạp đầy với những rung động Dhamma, và tôi nhận được vô lượng sức mạnh Dhamma. Và tôi rất vui mừng được gặp người anh em Dhamma Utinji, Ubapho và Ukholay. Tôi rất may mắn có thể tỏ lòng tôn kính Ngài Mingun Sayadaw và nhận được sự ban phước và hướng dẫn của Ngài. Sau này khi tôi nhớ lại kinh nghiệm của mình về những rung động Dhamma ở Miến Điện và sức mạnh mà tôi nhận được, tôi cho tất cả những điều này là vì sự lôi cuốn tự nhiên của tôi đối với quê hương và sự vui mừng được trở về sau một thời gian quá lâu. Nhưng bây giờ, trong chuyến hành hương này, những người con Dhamma cũng có cùng một kinh nghiệm. Họ làm gia tăng sức mạnh của sự tin tưởng của tôi rằng quê hương tôi đầy ắp những rung động Dhamma, tạo ra sự vui mừng vô bờ bến cho bất cứ hành giả nào tới đó. Tôi thấy rằng người dân ở xứ tôi dễ mến và đạo hạnh. Đó có phải là tôi thiên vị đối với họ không? Tôi nghĩ là không. Trong cuộc hành hương, mọi người đều nghĩ như thế. Dân chúng ở thành phố và thôn quê trong xứ sở Dhamma đều bình an và giản dị, mãn nguyện trong mọi tình huống. Một con gái Dhamma từ Anh viết: chuyến đi trong tháng giêng rất đặc biệt đối với tôi. Tôi nghĩ người Miến là người tử tế nhất, nhã nhặn nhất và khiêm nhường nhất trên thế giới. Một người hành hương Ấn viết: chuyến đi này không thua gì chuyến đi trong giới thần tiên. Bằng chứng về ảnh hưởng của Dhamma hiện diện khắp Miến Điện, con người ở đó quá sức vô tư và thanh thản. Chúng tôi ở Ấn Độ không thể tưởng tượng là có thể có những người như thế. Ai mà có thể không vui khi nghe và đọc những lời phê bình như thế về quê hương và dân mình. Khi tôi được nghe người hành hương phê bình người Miến, tâm tôi tràn đầy vui thú. Mảnh đất Miến hưởng được phước lành vì đã bảo tồn được hình thức tinh khiết của phương pháp Vipassana trong hơn 2.000 năm. Chúng ta tri ân Thái Lan, Tích Lan, Campot và Lào cùng với Miến Điện khi năm nước này bảo tồn lời của Đức Phật. Nhưng chỉ có Miến Điện bảo tồn được phương pháp đầy lợi ích của Vipassana. Nếu như tăng đoàn tại nước này không giữ cho sự thực hành Vipassana được sống còn, ngày nay toàn thể thế giới sẽ ở trong bóng tối vì không có phương pháp này. Chúc mừng mảnh đất Ấn Độ, nơi môn thiền tinh khiết này khởi nguồn. Chúc mừng Miến Điện một lần nữa đã làm cho Dhamma tinh khiết có mặt và đã cống hiến con đường Dhamma tinh khiết cho thế giới và chỉ cách đưa đến phúc lợi cho những người đau khổ trên thế giới. Ấn tượng của hai người hành hương ở miền Bắc Miến Điện. Chúng tôi rất hào hứng được trở lại Miến Điện. Chúng tôi vắng mặt ở đó từ năm 1979. Mục đích của chuyến viếng thăm này là để cùng với những người ngoại quốc khác ăn mừng sinh nhật thứ 100 của Sayanji Upakhin, thiền sư nổi tiếng trong kỷ nguyên này và là thầy của chúng tôi. Chúng tôi rất thích Miến Điện và người dân tuyệt vời ở đây. Đây là mảnh đất nhiều phép lạ. Ở đó giống như đi vào trong một con sông với dòng nước êm trôi. Bạn không phải làm gì hết ngoài việc thư giãn, và dòng sông sẽ mang bạn tới những nơi không bao giờ tưởng tượng nổi. Có những lúc toàn thể mảnh đất được trang hoàng bởi hàng ngàn chùa chiền và tháp làm rạng rỡ và tạo cảnh đẹp cho mảnh đất khô cằn. Nhưng cái thật sự làm cho mảnh đất này rất đặc biệt là những con người hòa nhã và rộng lượng sống ở đây. Mọi nơi chúng tôi tới đều được đón tiếp với sự hào phóng hầu như không thể hiểu được trong hoàn cảnh tương đối nghèo của những người hiếu khách và bình dị này. Đức Phật dạy rằng sự rộng lượng là bước đầu tiên trên con đường Dhamma. Thật rõ ràng là người Miến đã hiểu được lời dạy thánh thiện này. Chúng tôi viếng thăm Mandalay và với sự trợ giúp của sư Nayan Nisara và thiền viện của sư, chúng tôi viếng thăm những địa điểm trong vùng liên quan tới Vipassana. Chuyến đi gặp gần tới thành phố ở Monika dài 3 tiếng, thỉnh thoảng ngừng lại để chụp hình và vì xe hư, mục đích là để viếng thăm nơi ra đời, thiền viện và hang hành thiền của nhà Đại Thông Thái, Đại Thiền Sư Lady Sayadaw, sống ở đây hơn 100 năm trước và là người phát sinh truyền thống thiền này. Khi chúng tôi tham gia vào cuộc hành trình này, chúng tôi biết rằng mình mang nợ ngài Lady Sayadaw rất nhiều. Bởi vì ngài là người tiên đoán Dhamma sẽ lan rộng khắp thế giới. Ngài nhận thấy rằng để điều này xảy ra, phương pháp thiền Vipassana phải được dạy cho cư sĩ bởi thiền sư cư sĩ. Cho tới thời của ngài, thiền chỉ giới hạn trong giới tu sĩ, rất ít người phương Tây viếng thăm Monaya. Nên chúng tôi trở thành đề mục hiếu kỳ. Tuy nhiên, rõ ràng là chúng tôi được tiếp đón nồng hậu. Lòng hiếu khách của một gia đình ở địa phương có nghĩa chúng tôi được ăn uống đầy đủ và được hướng dẫn nhiều hơn trong chuyến hành hương. Một điểm nổi bật đối với chúng tôi là chuyến vượt qua sông Chin Quin để tới hang của Lady Sayadaw. Chúng tôi ngồi xổm trên cái thuyền gỗ mảnh mai đáy nông do người chèo thuyền đẩy bằng sào tre. Quang cảnh hữu tình một cách kỳ lạ, theo nghĩa là nó xa vời, vượt thời gian và như trong mơ. Sự rung động gần giống như một làn sương mỏng, mắt không thể thấy nhưng hữu tình một cách kỳ lạ. Theo nghĩa là nó xa vời, vượt thời gian và như trong mơ. Sự rung động gần giống như một làn sương mỏng, mắt không thể thấy nhưng hữu hình một cách kỳ lạ. Như thường làm khi ở Miến Điện, ta tự nhiên quay vào nội tâm. Sang đến bờ sông đầy cát, chúng tôi đi bộ đến hang, nơi vị đại thiền sư dùng hầu hết thì để hành thiền. Chúng tôi gặp hai vị sư tại hang này và cùng hành thiền với họ, và chỉ nói đôi lời bằng tiếng Anh về mục đích của cuộc viếng thăm và phương pháp thiền. Kinh nghiệm về cuộc đời của chúng tôi khác biệt rất xa. Tuy thế, trong giây phút ngắn ngủi này, chúng tôi chia sẻ cùng nhau sự tìm kiếm và con đường chung. Rất lâu sau, khi bụi đất ở Miến không còn dính trong bàn chân của chúng tôi nữa, và sự rõ ràng của những kỷ niệm này đương nhiên sẽ phai mờ theo năm tháng, mảnh đất Đam Ma này và những thánh nhân chắc chắn sẽ tiếp tục tạo ấn tượng sâu sắc đối với chúng cho đến trọn đời và có thể nhiều kiếp nữa trong tương lai. Ấn bản quốc tế, tháng 3 2000. Hành thiền bây giờ, hành trình của thiền sư Goenka tại châu Âu và Bắc Mỹ, Anh Quốc. Năm nay Goenkaji và Mataji làm cuộc hành trình ngắn chưa bao giờ có ở châu Âu và Bắc Mỹ, dừng lại ở hơn 40 địa điểm để khích lệ thiền sinh cũ và giới thiệu Vipassana cho hàng triệu người. Cuộc hành trình 4.5 tháng bắt đầu ngày 10 tháng 4 bằng 9 ngày viếng thăm Anh Quốc. Ở đó, trên 1.700 tham dự buổi diễn thuyết cho công chúng và 750 thiền sinh tham dự khóa thiền một ngày. Goenkaji được phỏng vấn trực tiếp trên chương trình Jimmy Young Show, một chương trình phát thanh của BBC với 5.5 triệu thính giả. Thầy tỏ lòng tôn kính và cúng dường Dhyana tại Sangha Dhyana cho 21 vị tăng. Goenka cũng thảo luận với thiền sinh cũ, cố vấn họ về sự tăng trưởng của Dhamma trên hòn đảo Anh, Mỹ và Gia Nã Đại. Ở Mỹ, hành trình thực sự bắt đầu nhiều tháng trước khi Goenkaji và Mataji rời Ấn Độ. Lúc đó, ban hậu cần bắt đầu hoạch định trách nhiệm lớn lao trong việc vận chuyển thầy cho được thoải mái xuyên qua lục địa bằng đoàn xe nhà lưu động. Trách nhiệm này họp thường xuyên không mệt mỏi. Chương trình chi tiết được phát triển với mọi khía cạnh của hành trình được xét lại. Những điều cần thiết săn sóc Goenkaji, Mataji và nhiều khi người trong gia đình và 18 người làm việc trong chuyến đi. Làm thế nào để tạo thành một hệ thống để cung cấp thực phẩm và nhu yếu phẩm cho đoàn xe xuyên qua toàn bộ châu Mỹ mà có ít thì giờ giữa những chặng nghỉ? Làm sao để chuẩn bị trước những cơ sở để sẵn sàng vượt biên giới Mỹ, Gia Nã Đại, 4 lần giữa mùa du lịch với 4 xe nhà và 20 người thuộc 3 quốc gia? Làm thế nào để tổ chức Correct Media ở bệnh viện quốc gia và địa phương trong 2 nước? Và làm sao để trợ giúp cộng đồng địa phương chuẩn bị cho đoàn xe, khóa 1 ngày, diễn thuyết cho công chúng, sự kiện truyền thông địa phương và những cuộc cho doanh gia. Danh sách dài vô tận, nhưng công việc mệt nhọc mang lại thành quả và hành trình suôn sẻ. Goenkaji, Mataji và ba người trong gia đình và hai trợ lý đến nữ ước ngày 19 tháng 4. Sau cuộc dừng lại ngắn ở nữ ước và Massachusetts, họ bắt đầu cuộc hành trình dài 13.000 dặm bằng đường bộ xuyên qua Mỹ và Gia Nã Đại, qua vùng cây cỏ xanh tươi vào mùa xuân ở miền Đông, qua vùng hoa thơm ngát đầu hè ở miền Nam, qua sa mạc, vượt qua những rặng núi cao, vượt qua bình nguyên bằng phẳng kéo dài tận chân trời ở mọi hướng, vào thành phố, làng mạc, thị trấn, kéo dài hầu như vô tận. Ngài hoan hỷ truyền bá món quà Dhamma khắp mọi nơi. Tốc độ di chuyển thường mệt nhọc, nhưng Ngài luôn luôn phục hồi nhanh chóng với sinh lực mới cho công việc mà Ngài yêu mến. Diễn thuyết cho công chúng thường tổ chức ở trường học, nhà thờ, đền thờ, thị sảnh, nhà hát, khách sạn. Tại nước Mỹ, Goenkaji diễn thuyết hơn 40 lần cho 25.000 người. Ở Gia Nã Đại, hơn 8.000 người tham dự 10 buổi diễn thuyết. Khả năng của Goenkaji để truyền đạt tinh túy của Dhamma với nhiều metta tạo ra một làn sóng những cuộc điện thoại tới trung tâm và những nơi liên hệ ở địa phương khắp lục địa. Nhiều khóa thiền không phải ở trung tâm được nhanh chóng tổ chức để đáp ứng nhu cầu của số người muốn thử Vipassana. Goenkaji và Mataji tham dự hơn 20 khóa thiền một ngày, cùng với nhiều buổi thiền chung và những lần ngồi thiền trong 6 khóa thiền 10 ngày. Con số phỏng đoán là có 5.000 thiền sinh có cơ hội ngồi thiền với Ngài, đa số là lần đầu tiên. Trong những khóa thiền, Goenkaji dạy Anapana, Vipassana hay Metta và thường có buổi tham vấn trong thiền đường trước khi đi. Goenkaji và Mataji tham dự 4 Sangha Dhyana, cúng dường trai tăng, với sự tham gia của hơn 200 tăng và ni. Buổi lễ này để dâng hiến thực phẩm và nhu yếu phẩm là lúc để cư sĩ trong nhiều cộng đồng tụ hợp nhau và bày tỏ lòng tri ân đối với tăng đoàn, bởi vì những vị này là người duy trì được sự truyền bá đúng đắn giáo huấn của Đức Phật từ thầy tới trò. Đây cũng là lúc để cư sĩ tỏ lòng tôn kính đối với những người đã từ bỏ mọi thứ để dành cuộc đời cho sự thực hành giáo huấn của Đức Phật. Vào cuối mỗi Sangha Dhyana, Goenkaji nói chuyện với tăng đoàn và cư sĩ, nói cho họ biết về khía cạnh thực tiễn của sự thực hành thiền Vipassana. Tại những trạm ngừng khắp nước, hàng trăm người chuẩn bị hàng tháng trời, sắp xếp địa điểm, truyền thông, tổ chức diễn thuyết và khóa thiền một ngày. Khi đoàn xe đến, họ chuẩn bị bữa ăn, cung cấp cả món ăn phương Tây lẫn Ấn Độ và trợ giúp nhân viên của đoàn giặt quần áo, di chuyển và những nhu yếu phẩm khác cho đoàn xe. Gặp gỡ người trên đường đi. Goenkaji gặp gỡ ban điều hành trong tổ chức Vipassana ở địa phương khắp lục địa, giải quyết những thắc mắc và trong nhiều trường hợp khuyến khích họ bắt đầu tìm kiếm nơi cho trung tâm. Ngài tới xem nhiều bất động sản có tiềm năng để lập trung tâm. Trong một cuộc họp Ngài giải thích cho thành viên ban điều hành: tất cả các con là đại diện cho Dhamma. Người ta sẽ nhìn vào cách sống của các con để đánh giá Vipassana, hai phẩm chất hiếm hoi trong con người: phục vụ vô vị lợi và lòng tri ân. Phục vụ vô vị lợi có nghĩa là giúp người khác mà không trông mong được đền đáp, không mong đợi tiền bạc, tên tuổi hay danh vọng. Các con ở đây để phục vụ người khác. Nhiều khi các con không trông đợi tiền tài, danh vọng, nhưng đòi hỏi được kính trọng hoặc sinh ra kiêu ngạo. Điều này rất có hại cho các con. Một cành cây trĩu xuống vì sức nặng của hoa quả. Tương tự như thế, người có trí sẽ trở nên khiêm tốn. Một cuộc họp giữa Goenkaji và Trent Tristan, thủ tướng Gia Nã Đại, được mô tả là cuộc họp giữa một người giỏi về chính trị và một người giỏi về nghệ thuật sống một cuộc sống hạnh phúc. Goenkaji là người đã thực tập Vipassana hơn 40 năm, nói với ông Tristan, một thành viên trong quốc hội khoảng 40 năm, về vua Asoka. Mặc dù đế quốc của nhà vua trải dài từ Afghanistan thời nay tới vịnh Bengal, vua Asoka xiển dương Dhamma bằng cách hành thiền Vipassana. Nhiều tông phái khác nhau trong đế quốc của ngài sống hòa bình với nhau, giống như dân chúng Gia Nã Đại đa văn hóa sống ngày nay. Goenkaji gặp nhiều thương gia và nhà lãnh đạo chính phủ trong suốt chuyến đi, gặp riêng tại hội nghị và tại khóa thiền cho giám đốc ở Lenox, Massachusetts trong tháng 4. Ngài nói với một nhóm, có một thời nhà vua có quyền lực nhất và có ảnh hưởng nhất trong xã hội. Bây giờ chính trị gia, quản trị gia và thương gia có địa vị đó. Phẩm chất tốt hay xấu từ trên thấm xuống. Bởi vậy rất quan trọng là thương gia sống một cuộc đời đạo đức và lương thiện, vì sự tốt lành cho chính họ và vì sự tốt lành cho người khác. Đức Phật dạy chúng ta phát triển bốn phẩm chất cao quý của Karuna, Mudita, Upekha và Metta. Khi thấy một người đau, thay vì nghĩ đấy là lỗi của họ hay là nghiệp của họ, chúng ta xin lòng trắc ẩn, Karuna. Khi chúng ta thấy một người thành công, thay vì ghen tị, chúng ta phát sinh niềm vui cho người, Mudita. Hay là khi gặp hoàn cảnh khó khăn, thay vì mất bình tâm, chúng ta vẫn giữ được bình tĩnh, bình tâm, Upekha. Và chúng ta có lòng thương vô vị lợi cho mọi chúng sinh ở mọi nơi, Metta. Đây là phẩm chất tốt của một người đạo hạnh. Mọi thương gia nên cố gắng phát triển những phẩm chất này cho sự tốt lành của chính họ cũng như sự tốt lành cho người khác. Hai nhà tù mời Goenkaji tới để ban Metta vào cuối khóa thiền được tổ chức tại đó. Goenkaji bày tỏ lòng ngưỡng mộ sáng kiến của những viên chức nhà tù đã tổ chức những khóa thiền. Ngài khuyên: phạm nhân bị gửi tới nhà tù để sửa sai hành vi của họ, nhưng sau khi bị tù trong một môi trường trừng phạt và đầy tội ác, họ thường trở thành những tội nhân cứng đầu. Để một nhà tù trở thành một nơi cải huấn, tù nhân phải được cung cấp phương tiện để tự thay đổi, để trở thành những thành viên danh dự trong xã hội. Goenkaji viếng thăm Museum of Tolerance, Viện Bảo tàng Khoan dung ở San Diego, không phải bởi vì chủ đề là vấn đề ngài đã làm việc không mệt mỏi hơn 30 năm qua, nhưng bởi vì muốn xem bằng cách nào Viện Bảo tàng dùng kỹ thuật hiện đại trong mục đích giáo dục. Bộ sưu tập triển lãm ở Lopan Pagoda, Tháp Toàn Cầu ở Mumbai, Ấn Độ là một phương tiện mạnh mẽ để giáo dục hàng triệu người viếng thăm hàng năm, làm sáng tỏ sự thật về Đức Phật và giáo huấn của ngài. Mặc dù Goenkaji và những người tháp tùng biết sự ghê tởm ở Holao khi họ viếng Viện Bảo tàng, họ rất xúc động bởi biến cố nhân tạo khủng khiếp này. Ngài nói: "Khoan dung là một trong những parami cần thiết để đạt được mục tiêu tối hậu của sự giải thoát hoàn toàn. Khoan dung rất quan trọng để giữ được hòa bình trong xã hội loài người. Khoan dung về sự dị biệt giữa những văn hóa, ngôn ngữ, tín ngưỡng và giai cấp, cũng như sự khoan dung về hành động của người khác mà ta thấy bị phiền nhiễu, và trên hết là sự khoan dung về quan điểm khác với quan điểm của mình. Những sự khoan dung như thế tới một cách tự nhiên khi có tình thương và lòng trắc ẩn trong tâm." Liên Hiệp Quốc ngày 29 tháng 5, đọc bài diễn văn then chốt tại Liên Hiệp Quốc nhân dịp lễ công nhận quốc tế ngày Vesakha, trăng rằm tháng 5, vinh danh ngày ra đời, thành đạo và qua đời của Đức Phật. Bài diễn văn được hưởng ứng hết sức nồng nhiệt bởi toàn bộ thính giả. Sau đó, trong buổi tiếp tân, rất nhiều chính khách tại Liên Hiệp Quốc tới gặp Goenkaji và nhiệt tình bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với bài diễn văn. Goenkaji và Mataji tại châu Âu. Goenkaji và Mataji đến Dhamma Bajota, Bỉ, ngày 8 tháng 8, để chuẩn bị cho cuộc viếng thăm. Những căn lều lớn để ngủ, lều nhà ăn và lều làm thiền đường được dựng lên ở trung tâm để đón tiếp thiền sinh từ khắp châu Âu và những nước khác, tất cả hơn 800 thiền sinh từ 20 quốc gia. Sự kiện đầu tiên của Goenkaji là cuộc họp báo ở trung tâm. Tối cùng ngày, buổi diễn thuyết của ngài được tiếp nhận nồng nhiệt ở thành phố Hassen gần đó. Bài diễn văn chủ đề bình an nội tâm cho một thế giới tốt đẹp hơn được dịch trực tiếp qua tiếng Hòa Lan, lôi cuốn được hơn 800 người nghe. Ngày hôm sau là khóa thiền một ngày tại Dhamma Bajota. Nệm ngồi thiền được mượn ở hai trung tâm bên cạnh để thiền sinh ngồi thiền. Đêm hôm trước, một trận mưa giông lớn làm ngập một phần căn lều để thiền, làm ướt nệm và thảm lót. Một số ít người phục vụ làm việc suốt đêm để làm khô thiền đường và thay thảm mới. Lúc 5 giờ sáng, thiền đường sẵn sàng cho 750 thiền sinh và 75 người phục vụ. Đây là khóa thiền lớn nhất bên ngoài Ấn Độ. Một đoàn quay phim từ Brighter tới để quay sự kiện trong ngày, làm ra bản tin dài 5 phút được gửi ra cho 900 đài truyền hình khắp thế giới. Kết quả là bản tin của đài địa phương chiếu về Dhamma Bajota và phỏng vấn Goenkaji. Goenkaji gặp gỡ thiền sinh trong buổi tham vấn. Đối với những thiền sinh mới, đây là cơ hội đầu tiên được gặp Goenkaji và ngồi thiền với ngài. Ảnh hưởng quốc tế của sự kiện này rõ rệt bằng những ngôn ngữ và thực phẩm khác nhau ở đây. Ngày 11 được dành cho những ban điều hành và ban đại diện trong việc truyền bá Dhamma ở châu Âu để gặp gỡ Goenkaji và Mataji. Cuộc họp này tạo cơ hội cho những quốc gia có trung tâm và những nơi có khóa thiền ngoài trung tâm như Syria, Hungary và Scandinavia để thảo luận những trở ngại và trách nhiệm với Goenkaji và để đã thông những khúc mắc ở địa phương. Ngày 12 tháng 8, Goenkaji đọc bài diễn văn chính cho 100 người tham dự hội nghị tinh thần thương mại gần Den Bosch, Hòa Lan. Sau bài diễn văn, Goenkaji trả lời thắc mắc của thính giả và tiếp theo là thảo luận dựa theo sự thành công của khóa thiền dành cho giám đốc ở Massachusetts vào tháng 4 năm 2002. Một quyết định tổ chức khóa thiền dành cho giám đốc tại Dhamma Bayuta từ ngày 7 đến 18 tháng 5 2003. Ngày hôm sau, Goenkaji gặp gỡ phóng viên từ Bỉ, Hòa Lan, Đức tại Dhamma Bayuta và buổi tối diễn thuyết tại Cologne, Đức cho hơn 1.000 người ngồi đầy sảnh đường. Ngày cuối cùng của chuyến đi, Goenkaji gặp ông Bachchan Lamy, ủy viên châu Âu về thương mại quốc tế. Ông Lamy chúc mừng Goenkaji về sự thành công của chuyến công du và nói với ngài phương pháp trị liệu tinh thần này được chấp nhận rộng rãi ở phương Tây thích hợp như thế nào. Ông hỏi Goenkaji nhiều câu hỏi khác nhau về tâm linh nói chung và thiền Vipassana nói riêng. Goenkaji giải thích rằng tính chất phổ quát và thực dụng của phương pháp và nói rằng ngài hy vọng những nhà lãnh đạo sẽ chấp nhận Vipassana và đổi lại sẽ giúp xã hội nói chung. Nhân viên cho đoàn xe. Bất cứ khi nào đoàn xe đi vào thành phố, lúc nào cũng có 20 người trên xe, một người một phần việc. Dĩ nhiên, Goenkaji và Mataji là chính, nhưng xung quanh là tùy tùng, tài xế, người lo hậu cần, thực phẩm, người lo truyền thông và nhân viên yểm trợ. Gia đình của Goenkaji và người hậu cận làm cho ngài và Mataji cảm thấy như ở nhà trong chuyến viễn du. Thoạt đầu, một trong những người con trai và những người khác trong gia đình đi theo, và trong tháng 6, người em tháp tùng đến cuối, lúc nào cũng hiện diện là người nấu ăn và thư ký riêng, là những người dậy sớm và chắc rằng mọi nhu cầu của ngài trong ngày được chu toàn. Tài xế là một nhóm gồm 5 hay 6 người đã được huấn luyện để lái xe nhà motorhome khổng lồ. Nhiều khi một ngày cần tới 2 ca vì hành trình tiếp tục ban đêm. Những người tính cẩn này cũng thay thế người rửa chén và người bảo trì khi cần, hay làm việc nhiều giờ trên máy vi tính. Họ gắn ống nước, dây điện mỗi khi chúng tôi dừng lại ban đêm và tháo ra khi di chuyển. Toán hậu cần tiếp tục làm việc với người hoạch định chương trình, cần phải nắm rõ chi tiết khi hành trình bắt đầu. Họ thường xuyên liên lạc bằng email hay điện thoại với người địa phương trong thành phố, đô thị, dọc đường đi, bởi vì họ phối hợp những sự kiện trong ngày. Mỗi buổi sáng, người nấu ăn thức dậy lúc bình minh, chuẩn bị điểm tâm và khuyến khích mọi người ăn cho xong để họ có thể dọn dẹp kịp thời trước khi lên đường. Công việc này diễn ra 2 lần nữa hàng ngày trước hoàng hôn. Bà ta lúc nào cũng bận rộn liệt kê đồ cần phải mua và gặp gỡ những người cung cấp thực phẩm địa phương, chấp nhận những gì họ mang tới. Có hai nhóm truyền thông. Công việc của một nhóm là lưu trữ tất cả những bài diễn văn, biên bản họp ban điều hành, phỏng vấn. Họ tới nơi có sự kiện một hay hai giờ trước để đặt máy quay phim, loa phóng thanh và những dụng cụ cần thiết. Vào lúc kết thúc, tháo gỡ và bỏ vào thùng để dùng trong sự kiện sau. Nhóm kỹ thuật khác đi theo với ý định làm phim tài liệu về Goenkaji. Người quay phim trước đây đã được giải Emmy ngay cuốn phim tài liệu đầu tiên, và hai người phụ tá lúc nào cũng có mặt. Cũng có một hay hai người trong chuyến đi làm những công việc khác, mua sắm tại mỗi điểm dừng chân, lau chùi, sắp xếp, trợ giúp nơi nào và khi nào cần, dựng lên, dẹp xuống, thám thính chỗ ăn trưa và vô kể những việc khác. Một ngày trong chuyến đi. Ngày bắt đầu sớm nhất là vào giữa hè. Chúng tôi thức dậy lúc 5 giờ sáng và bắt đầu ngồi thiền buổi sáng. Những người ở trong lều nhiều khi phải ra khỏi lều vì nắng. Những người thích chạy bộ tận dụng không khí mát buổi sáng. Điểm tâm thường được dọn ra vào lúc 7 giờ khi chúng tôi quay quần quanh bàn picnic để ăn. Có những ngày di chuyển và những ngày có sự kiện. Sau khi ăn sáng, chúng tôi chuẩn bị. Nếu di chuyển, chúng tôi cố đổ xăng và khởi hành lúc 10 giờ sáng. Người hoạch định chương trình thường cho chúng tôi 6 tới 8 tiếng để đến nơi muốn đến. Đây gồm dừng lại để ăn trưa, uống trà, ăn chiều và để Goenkaji và Mataji có cơ hội đi bộ. Lúc 1 giờ trưa, người nào đó sẽ chạy nhanh tới trước để tìm chỗ tốt để ăn trưa. Đây thường là dưới bóng cây mát tại công viên tiểu bang hay địa phương. Nhưng chúng tôi thường phải dừng lại ở bãi đậu xe của xe tải, giữa tiếng ồn ào của những xe tải 18 bánh, khi người nấu ăn cho Goenkaji bắt đầu công việc thường ngày, chuẩn bị và phục vụ ngài. Chúng tôi lấy bàn ra, ấm đun nước và tất cả những đồ ăn mà những người hảo tâm tặng cho. Trong vòng một tiếng rưỡi, sau khi rửa xong chén đĩa và cất đi, chúng tôi sắp hàng xe hướng ra xa lộ. Trong những ngày phải di chuyển dài nhất, chúng tôi phải lặp lại việc này thêm 2 lần trước khi tới nơi cần đến. Vào cuối ngày trong chuyến đi, chúng tôi đi vào nơi cắm trại dành cho xe nhà, được người ở địa phương giữ chỗ trước. Khi chúng tôi đến gần thành phố, máy walkie-talkie được dùng để liên lạc với hướng dẫn viên địa phương, dẫn chúng tôi vào chỗ đậu đã ấn định. Chúng tôi đến nơi, nối dây với xe, dựng liều, hành thiền và có thể được ăn chiều nếu không quá trễ. Nhiều khi chúng tôi thức dậy làm y như thế ngày hôm sau. Những ngày có sự kiện, nhân viên được thư giãn hơn. Nhưng đây là những ngày Goenkaji làm việc vất vả hơn. Liên tục có những buổi tham vấn riêng, họp ban điều hành vào buổi sáng. Sau đó chúng tôi chuẩn bị cuộc diễn thuyết vào buổi tối. Một số người cố tới địa điểm trước vài tiếng để ngồi thiền chung và để sắp đặt những dụng cụ cần thiết. Nhưng nếu đường đi gần bãi đậu xe nhà, một người sẽ chở Goenkaji bằng xe ô tô. Nhưng nếu đường xa hơn thì dùng 2 xe nhà. Như thế Goenkaji sẽ có thì giờ và chỗ để nghỉ ngơi trước buổi diễn thuyết và có chỗ để ăn sau khi xong. Đoàn xe lúc nào cũng được ban tổ chức ở địa phương phục vụ bữa ăn. Thỉnh thoảng xe nhà trở về chỗ đậu xe rất trễ. Lần trễ nhất là 3 giờ sáng sau một ngày đặc biệt dài. Ấn bản quốc tế, tháng 9, 2002.